Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ quý thầy cô, kính chào quý anh chị ở trong room. Dạ, hiện nay thì con đã thấy sự hiện diện của thì Nguyên Tạng ở trong room. Còn 1 phút nữa thôi là đến giờ rồi. Con nghĩ là có biết bây giờ thì thầy Nguyên Tạng có ở trước máy hay không ạ? Dạ, con xin kính cung thỉnh thầy Nguyên Tạng lên nước để thử nước. Trước khi chúng ta bước vào buổi thuyết giảng ngày hôm nay, con xin kính cung kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hương bạch quý thầy cô, kính thưa đại chúng. Trước khi vào buổi sáng ngày hôm nay, chúng con kính mời chư tôn đức và quý đại chúng chắp tay nghiêm trang niệm Phật cầu gia niệm.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, về vấn đề sống chết, vấn đề luân hồi tái sinh là đề tài mênh mang rất là vô tận, cho nên trong cái khả năng chúng con và chúng tôi cùng mà chia sẻ thì nếu có cái chỗ nào mà còn khiếm khuyết thì chúng ta cùng bổ sung cho nhau để mà cùng đưa ra một cái mẫu số chung trong cái việc giải quyết về vấn đề sinh tử. Đó là cái mục đích chính của tất cả những người con Phật. Sự xuất hiện của chúng ta ở trong cái cõi giới Ta Bà này vì nghiệp lực, ngoại trừ những cái bậc đã chứng đắc đạt được những cái quả vị giác ngộ giải thoát, các vị xuất hiện trong cái cõi đời này là vì hạnh nguyện hay là vì nguyện lực, còn chúng ta là vì nghiệp lực. Thì Đức Phật xuất hiện trong cõi đời là chỉ chúng ta thấy là chúng ta đang ở trong vòng sanh tử luân hồi, còn phải tu tập để mà đạt được giác ngộ. Nếu trường hợp mà không giác ngộ thì chúng ta sẽ quay đi quẩn lại ở trong cõi luân hồi. Một trong những câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng bàn bữa nay là thầy nói rằng người làm ác là sẽ đọa vào địa ngục. Vậy địa ngục có thật hay là không và ở đâu? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là trí nhớ của kiếp trước của mình có independent hay không, có thuộc về cái friend của mình hay không, vì khi mình tái sinh thì mình sẽ có một cái friend mới, cái chất xám mới khác với cái friend cũ của thằng trước. Nếu mà nó dependent thì làm sao mà có người nhớ được kiếp trước được. Câu hỏi tiếp theo là phàm, cái này viết cái gì đọc không ra. Câu hỏi tiếp theo đi, tại sao có những cái ngăn cách mà mình quên đi quá khứ? Giả sử mình đã nhớ được quá khứ thì có lợi ích gì không thưa thầy? Một câu hỏi nữa là bạch thầy, có những người mà mình không đụng chạm đến, mình không muốn đụng chạm đến mà người ta cứ muốn gây chuyện với mình, như vậy thì có gây nghiệp chướng gì hay không? Thưa thầy giải rõ cho. A Di Đà Phật. Chúng ta sẽ tuần tự đi vào câu hỏi này ha. Thứ nhất là vấn đề địa ngục ở đâu, có thật hay là không? Thưa đại chúng, theo trong kinh điển, địa ngục là một trong 10 pháp giới. Vậy biết thập pháp giới là gì không? Tức là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Không biết có vị nào đánh giùm lên 10 cái pháp giới đó để cho đại chúng nghe thấy rõ.
Dạ vâng, con xin thầy Hoàng thì dùng cái con chủ có thầy click vào cái microphone á, thầy bị rơi cái microphone rồi bạch thầy. Thầy trong cái thời gian thầy giảng thầy không cần phải hô cái thì dùng cái con chuột thầy click vào cái microphone màu xanh bên trái dưới cùng, nó sẽ hô cái microphone cho đến là khi nào mà thầy click lại lần nữa thêm hai cái là nó sẽ thả cái microphone ra. Con xin công thỉnh thầy trở lại cầm microphone à.
Dạ mô Phật. Cái technique này là đang bị trục trặc là mỗi lần chúng tôi muốn đánh test chat hay là nó bị rơi cái mic xuống. Không biết vị nào hướng dẫn cho cái này. Khi nào mà đánh test chat cái micro nó đừng có rớt là tốt. Như là Phật chúng con xin trở lại. Về thập pháp giới đó thì mỗi cái pháp giới như vậy thì chúng ta có những cái pháp tu tương ứng để mà thác sanh về cõi giới đó, để chứng đắc về cảnh giới đó. Chúng tôi sẽ nói lại là cõi giới Phật thì chúng ta biết rồi, nhất thiết pháp bình đẳng. Thứ hai là Bồ Tát là tu về pháp lục độ vạn hạnh. Thứ ba là duyên giác, quán về nhân duyên. Tư là thanh văn, là quán về tứ đế, tu pháp tứ đế. Thác sanh về cõi trời thì tu về thập thiện. Cõi người tu ngũ giới. Atula là bởi vì cả một cái đời sân hận si mê mà ngay cái lúc mà hấp hối tạo cận tử nghiệp mà sân si thì sẽ được gửi về cái cõi giới Atula. Thứ tám là thế giới ngạ quỷ. Cái nghiệp nhân mà chính yếu là do tâm tham dục si mê. Nói chung tham dục là chính. Sanh về thế giới chúng sanh là do sự tham lam. Và cuối cùng địa ngục là tạo thập ác ngũ nghịch. Có một vị hỏi là địa ngục là ở đâu, chúng ta sẽ thấy rằng địa ngục là một trong 10 cõi giới này. Chúng ta sẽ có một cái buổi, chúng ta sẽ lần lượt chi tiết về 10 pháp giới này. Bữa nay chúng ta chỉ nói lướt qua thôi. Địa ngục á, xin quý vị lật kinh Thị Sám, kinh Lương Hoàng Giáo và đặc biệt là kinh Địa Tạng thì nó rất là kỹ, rất là rõ về địa ngục ở đâu. Địa ngục thì có địa ngục vô gián và địa ngục A Tỳ, nói rất là rõ. Theo cái nhìn của nhà Phật đó thì địa ngục vẫn có một cái địa chỉ rất là rõ ràng và cũng có thể là không có địa chỉ, bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm của chúng ta đó là nó nằm ở trung ương và 10 cái pháp giới kia là nằm ở xung quanh. Vì nào giỏi thì vẽ dùm cái sơ đồ đó. Vẽ dùm cái sơ đồ là cái tâm ở giữa và 10 cái pháp giới nó ở xung quanh. Phật cũng tâm đó mà địa ngục cũng là cái tâm đó. Thì chúng ta sống trong cõi đời này, có lúc thì chúng ta ở cõi Phật, có lúc chúng ta ở cõi ngạ quỷ, có lúc chúng ta ở cõi súc sanh, có lúc chúng ta ở thanh văn. Tùy theo cái trạng thái tâm mà chúng ta sẽ tái sinh ở cái cõi giới đó, tùy theo cái trạng thái tâm mà chúng ta ở trong cái pháp giới đó. Cũng có thể có một cái cõi địa ngục ở đâu lâu xa, nhưng mà cũng có thể địa ngục nằm ngay ở trong trái tim của chúng ta. Tùy theo cái cuộc sống hay là tùy theo cái hành xử của chúng ta mà 10 pháp giới này nó sẽ xuất hiện ngay trong từng sát na một. Địa ngục á, bị các cái điều khổ nó hành hạ và mãi mãi không bao giờ có một cái niềm vui sướng nào, một cái sự thảnh thơi nào, một cái sự nhẹ nhàng nào. Những người nào mà ở trong địa ngục là 24 trên 25 giờ là chịu cái sự khổ nó hành hạ. Cho nên gọi là địa ngục vô gián, là không có cái sự gián đoạn. Không có một cái sự gián đoạn nào ở trong cái sự khổ đó. Cái gọi là địa ngục. Thì chúng ta sẽ kiểm lại trong đời sống chúng ta có cái địa ngục hay không, có địa ngục xuất hiện trong cuộc đời ta hay không. Thì tự mọi người sẽ hiểu. 24 giờ, 2 trên 25 giờ mà chúng ta chỉ khổ đau và khổ đau thì chúng ta đang ở trong địa ngục đó. Chứ không cần chúng ta phải đọa xuống dưới địa ngục. Làm ác là chắc chắn ở trong địa ngục. Để đọa vào địa ngục ngay lập tức thôi. Tạo ác phủ nghịch. Thì chúng ta sẽ trở lại vấn đề địa ngục sau. Câu hỏi thứ hai của Attendee thì nói rằng là cái trí nhớ của kiếp trước của mình có tùy thuộc vào cái trend của mình hay không. Và nếu cái người mà tái sanh vào cái cõi này đó thì có tùy thuộc hay ảnh hưởng gì cái trí nhớ kiếp trước hay không? Cái này là tùy theo thôi, tùy theo mỗi người. Như bữa trước chúng tôi nói rằng cái người mà tái sanh ở vào cái cõi này là nó qua một cái tiến trình rất là phức tạp. Nó đi ở trong cái cell, cái gọi là chromosome, cái nhiễm sắc thể. thì trong đó có 46 cặp nhiễm sắc thể X và Y. Nó có dung chứa một cái chất gọi là DNA. DNA gọi là một cái chất hóa học bí mật chứa đựng sự sống. Ở trong đó gồm có 23 cặp nhiễm sắc thể Y và 23 cặp nhiễm sắc thể X, tạo nên một sinh vật sống ở trong cái bào thai của người mẹ, do kết quả là tinh cha và huyết mẹ đã tạo nên một sinh vật ở trong bụng mẹ cho tới 90 tháng 10 ngày rồi sẽ xuất hiện trong cuộc đời này. Thì á, cái phước đức và nghiệp lực nó sẽ ảnh hưởng trong cái quá trình mà những cái DNA nó xuất hiện ở trong cái chromosome. Phước đức và nghiệp lực lúc bây giờ nó sẽ chia sẻ, nó thò tay vào để mà nó, cái người đó sẽ được cái tế bào nào, sắp xếp với tế bào nào. Ví dụ những cái người mà biết tu tập, biết học giáo lý như các vị ở trong room này, chắc chắn là sẽ có một cái trí nhớ tuyệt vời, cái sự thông minh. Cái lúc bây giờ cái gen nó sắp xếp để chúng ta có cái loại gen thông minh. Cái gen nó sẽ ảnh hưởng từ cái phước đức và nghiệp lực ở phía trước của chúng ta. Ví dụ như một vị giáo sư đang là tiến sĩ dạy học, thì vì đó bị bệnh mà chết, thì cái gen á, cái sự hiểu biết, cái kiến thức của một ông tiến sĩ đó nó có lưu lại và nó duy trì qua cái một cái cõi giới mà sau khi ông ta tái sinh hay là không. Thì cái đó chúng ta sẽ thấy rằng á, có thể thôi là ông ta sẽ duy trì lại cái trí nhớ đó nếu trường hợp mà ông ta tiếp tu tập, biết tăng trưởng về phước đức và nghiệp lực của ông ta. Nếu mà cái vị tiến sĩ đó, một vị giáo sư đó có một cái kiến thức uyên bác về mọi lĩnh vực, trong đó có Phật học, và ông ta biết nuôi dưỡng và biết chia sẻ cái kiến thức đó cho người khác với một cái tâm rất là hoan hỷ, vui vẻ, giúp đỡ. Nhờ cái công đức đó đó, thì ông ta tái sinh ở lại là sẽ đầy đủ trí khôn và đầy đủ trí nhớ. Có thể là ông ta không nhớ những cái gì ở kiếp trước, nhưng mà do cái công đức đó ông ta học rất là nhanh, rất là thông minh. Cho nên chúng ta thấy những cái thần đồng ở trong cái đời này là vậy. Có nhiều đứa bé rất là thông minh. Gần trường của chúng tôi là có Đại học Monash, thì có một cái người Tàu Mã Lai. Anh ta là một người Mã Lai, Tàu nhưng mà Tàu ở Mã Lai đã 5 đời rồi. 22 tuổi mà anh ta đã đỗ được tiến sĩ toán học. Anh ta là đúng là một thần đồng của Mã Lai. Anh xuất hiện trong một cái nhà rất là nghèo. Nhà nghèo nhưng mà học rất là thông minh. Năm 15 tuổi thì anh đã tốt nghiệp trung học, mới gửi qua bên Singapore học, học đại học. Ngày qua đó thì anh quá giỏi. Cho một vị giáo sư ở bên Đại học Singapore thì mới phát hiện ra cái tài năng này. Và gia đình thì không có tiền để gửi đi, bây giờ mới xin học bổng. Đó có một vị giáo sư bên trường Đại học Monash cấp học bổng và anh ta đã qua Úc học. Mấy năm sau thì anh ta đã hoàn tất chương trình đại học và đã lấy bằng tiến sĩ. Hiện bây giờ thì anh đang dạy tại trường Monash và trường Deakin ở đây. Thì chúng ta thấy rằng có những người trí nhớ vẫn còn lưu lại. Ví dụ những người trí thức đời nay nhưng mà hẹp hòi là ích kỷ, thì tất nhiên những người đã tái sinh ra lại sẽ không còn là những người trí thức nữa. Điều chắc chắn thôi. Cho nên cái trí nhớ mà nó còn lưu lại hay không là tùy theo cái phước và cái nghiệp của người đó thôi. Cái câu hỏi cái trí nhớ đó nó có lợi gì không ở trong cái đời này, thì tất nhiên là rất có lợi chứ. Nếu thời mà mình nhớ được kiếp trước mà làm gì thì cái điều đó quá tuyệt vời. Điều đó đâu cần phải hỏi nữa, phải không? Mình hiểu và mình biết được đường đi lối về của mình là một cái điều rất là tuyệt vời. Nếu mà mình biết được kiếp trước mà mình đã từng là đệ tử Phật, đã từng là tu tập, thì kiếp này mình tiếp tục tu tập, mình mãi mãi không bao giờ mình rời xa Bồ Đề Tâm, mình mãi mãi không bao giờ mình hủy bán chánh pháp, và tiếp tục mình tu tập bảo vệ chánh pháp và phát triển chánh pháp, tiếp tục dấn thân trên con đường để phụng sự chánh pháp. Đó là điều rất là tuyệt vời. Chị Mỹ Tinh sẽ hỏi rằng là mình không muốn đụng tới người ta mà người ta cứ kiếm chuyện mình, thì điều đó có tạo nghiệp gì hay không? Tức là mình không muốn đụng người ta mà người ta cứ muốn kiếm chuyện mình hoài là bị nghiệp gì? Không biết có phải cái ý của cái chị Tinh chị hỏi vậy không? Có những người mà mình không muốn đụng chạm đến mà người ta cứ muốn gây chuyện hoài với mình, như vậy có phải là nghiệp chướng của mình hay là không? Dạ thưa là đúng là nghiệp chướng chứ gì nữa. Đúng là nghiệp chướng của mình rồi. Phải không? Đời người ta thường nói là không có lửa thì làm sao mà có khói. Tất cả mọi cái chuyện trên trần gian này nó đều có cái gốc cái rễ của nó trơn, không có cái gì mà tự nhiên hết. Cho khi mà cái chuyện nó xảy đến như vậy là do có một cái gốc rễ nào đó quá khứ có nợ có duyên với nhau, cho nên bây giờ người ta mới tới, người ta mới kiếm chuyện mình, người ta gõ cửa mình. Mặc dù mình muốn mảnh mặt làm ngơ nhưng mà người ta cứ muốn tới, người ta kiếm chuyện với mình. Phải không? Có ai muốn mà nhận vé một chiều đâu. Chúng ta thường nói ở đây là nhận vé một chiều, tức là có ai muốn mà mình chết mà ra đi đâu, nhưng mà cái vé nó vẫn gửi tới. Mình không muốn đâu, phải không? Nhưng mà đó là cái nghiệp. Ngày kia là người mình nhận vé là mình đi thôi. Cho nên cái người tu theo đạo Phật á, chúng ta phải biết chấp nhận, và lại chấp nhận thực tại, để mà mình vươn lên. Nhưng mà mình không có trốn chạy. Mình trốn chạy là mình làm sao khỏi được, chạy trời làm sao khỏi nắng được, phải không? Cho nên phải chấp nhận, phải biết chấp nhận thực tại để mà mình giải quyết nó, chứ không có trốn chạy. Hãy tìm hiểu cái vấn đề đó, người ta kiếm chuyện mình là kiếm chuyện như thế nào, để mà mình ngồi xuống để mà giải quyết, chứ mình đừng có trốn chạy. Để mà mình giải nghiệp, để chuyển nghiệp. Từ mà hôm nay mình nói là để trả nợ, vương vẻ chấp nhận để mà mình vương tới. Cái đó là một cái phương pháp để mình đối đầu, để mình điều phục, để mình đối trị, để mà nghiệp chúng ta nó chuyển. Và tất cả cái mà yếu tố mà chúng ta tu trong cái cõi giới này đó là để chuyển nghiệp. Nếu mà nghiệp chúng ta không chuyển thì chúng ta mãi mãi không bao giờ mà giác ngộ giải thoát được. Một cái khối nghiệp khổng lồ nó đang bao phủ chúng ta. Chúng ta đang ở trong cái vũng lầy của sanh tử. Ở trong kinh Pháp Hoa nói rằng cái viên ngọc báo nó đang ở trong ta, đang ở trong cái vũng lầy. Chúng ta phải ngôi lên khỏi vũng bùn để chúng ta mài, ta giũa, ta người ta bơi, ta móc ra cái viên ngọc đó nằm sâu trong cái vũng lầy sanh tử. Chúng ta phải chuyển cái bùn nhơ nước đục đó lại đúng là nghiệp của chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng để mà chuyển, để mà giải nó, chúng ta đạt tới cái giác ngộ và giải thoát. Tùy theo căn cơ, tùy theo cái trình độ để mà chúng ta áp dụng vào cái pháp tu, chúng ta đạt được. Không có ai mà giống như ai. Tùy theo. Thì rồi đó thì có một cái phần chúng ta bàn thảo về vấn đề thân trung ấm. Cái điều này chúng tôi sẽ nhắc lại một chút thôi. Thân trung ấm đó, cho tới bây giờ trong đại chúng sẽ thấy rằng giữa tư tưởng Nam truyền Phật giáo và Bắc truyền Phật giáo, tức là hệ Nikaya và Hán Tạng, vẫn chưa có cái tiếng nói chung. Theo tư tưởng Nikaya thì cho rằng sau khi mà con người ta chết đó, sẽ lập tức đi tái sinh liền. Còn theo tư tưởng Hán Tạng đó thì cho rằng thân trung ấm sẽ ở trong một cái thế giới trung gian gọi là trung ấm thân, trong một thời gian nhất định là một tuần hay là 21 ngày hay là 49 ngày. Tùy theo cái nghiệp của người đó mà người ta sẽ đi tái sinh. Thì chúng ta sẽ thấy rằng trong Abhidhamma đó giải thích rằng khi tử tâm tối hậu chấm dứt thì lập tức kiếp sinh thức tối sơ sẽ xuất hiện. Tâm thức cuối cùng của thân cũ vừa hết thì một tâm thức mới đã được hình thành. Khi chúng ta từ bỏ cái thân này ở cõi đời này thì chúng ta sẽ thác sanh qua một cõi giới khác. Tức là rõ ràng chúng ta đâu có chết, phải không? Chúng ta sẽ thấy rằng không có một cái cõi chết nào dành cho chúng ta. Ở cõi người thì chúng ta thấy chết, mà chúng ta đang xuất hiện ở một cái cõi giới khác. Chúng ta xuất hiện trong thập pháp giới mà. Không có cõi nào dành cho cõi chết đâu. Ngay khi mà chúng ta đọa vào địa ngục đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là có một cái sự sống nào đó, chứ không bao giờ có cái cõi chết. Do đó là một cái điều lắc léo của từ ngữ, phải không? Tức là không có cái cõi chết dành cho người chết, mà chỉ có cõi sống thôi. Thì chúng ta sẽ đặt cái vấn đề là khi cái thần thức của cái người kia rời khỏi cái xác thân cũ là sẽ nhập vào cái bào thai mới. Cái bào thai mới đó là nhập vào lúc nào? Cái này là một cái vấn đề lắc léo. Ví dụ như một cái bào thai xuất hiện á, do tinh cha và huyết mẹ, phải không? Nếu mà không có tinh cha huyết mẹ làm sao mà có mình, thì cái linh hồn, cái thần thức chúng ta sẽ xuất hiện trong bào thai lúc nào? Ngay lúc đó hay là đợi 49 ngày sau, hay là đợi 21 ngày sau? Cái đó làm sao mình biết được, phải không? Thế chúng tôi nghĩ là khi mà bào thai xuất hiện là thần thức đã xuất hiện. Khi mà não bộ xuất hiện thì thần thức sẽ có, theo cái nhìn của Theravada và Mahayana, nó bổ sung cho nhau. Có thể thần thức sẽ đi tái sinh ngay lập tức sau khi người đó tắt thở. Sau khi mà cái chết não đã ra đi thì người đó sẽ đi tái sinh liền. Nhưng mà có thể sẽ ở trong một cái cõi giới trung gian là trong vòng 49 ngày. Cho nên Phật giáo Đại Thừa sẽ bổ sung cho cái chuyện đó, chứ không có cái gì sai. Theo cái luật mà nhân quả nghiệp báo thì chúng ta sẽ thấy rằng ngay cái đời sống này chúng ta đã chuẩn bị cho cái đời sống tương lai. Đời sống này chúng ta ở Úc, nhưng mà sau khi chết chúng ta có thể tái sinh ở bên Ấn Độ, tái sinh ở bên Châu Phi, tái sinh ở bên các nước Trung Đông. Cái đó tùy theo cái nghiệp, cái nhân, cái phước đức mà chúng ta tạo ngay trong đời này. Ngay trong đời sống này chúng ta đã vẽ ra một cái đời sống khác. Sau khi chúng ta tắt thở thì chúng ta chỉ dọn ở bệnh thôi. Chứ không phải là sau khi chết chúng ta mới chuẩn bị cho cái đường hướng là tái sinh. Cho nên cái việc cầu nguyện, chuyện là cúng tế, là cầu siêu, là hộ niệm của gia đình, của thân quyến, của thầy tổ, chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ thôi. Ở tâm kinh Địa Tạng đó là 7 phần mà mình giúp cho cái người đó là người đó chỉ hưởng một phần thôi, còn 6 phần kia là thuộc về người sống. Cái đó là một cái sự thiệt thòi rất là lớn cho tất cả chúng ta. Cho nên là chúng ta giải quyết cái việc tái sinh, giác ngộ và giải thoát của mình là tự mình thôi. Còn cái ngày kia mà mình nằm xuống rồi á, là rất là thiệt thòi. Thân quyến, bạn bè, gia đình, thương tiếc, tụng ba biến kinh thì chỉ giúp chút định gọi là thôi, chứ không có ảnh hưởng gì nhiều. Cho nên là giờ phút hiện tại là giờ phút tuyệt vời, cho nên chúng ta phải tận dụng cái thời gian có thể để mà chúng ta tụ tập, chúng ta làm lành, nắm giữ, để mà chuẩn bị cho một cái chuyến đi không về. Như ban đầu chúng tôi nói là cái đề tài nó rất là mênh mang, xin tạm ngưng ở đây ha. Trong đại chúng có ý kiến gì thêm, có gì thắc mắc thêm thì quý vị đưa lên để chúng ta cùng thảo luận với nhau. Hay gì đọc Phật. Có khi như là thì bên Mỹ chúng tôi biết có một cái quyển sách gọi là Return from Tomorrow. Xin quý vị tìm đọc cái quyển đó, Return from Tomorrow. Return from Tomorrow, một cái quyển sách kể lại tất cả những cái kinh nghiệm cận tử. Những cái người chết đó họ trở về, họ kể lại những kinh nghiệm của họ mà sau khi chết đó, để chúng ta biết sau khi chết là cái gì. Ví dụ trong cái gia đình là có một cái người bệnh thập tử nhất sinh, họ nằm mê man vài ngày hay là vài tháng mà đúng một cái họ tỉnh dậy, thì họ sẽ kể cho mình nghe những cái chuyện ly kỳ mà trong cái thời gian mà họ nằm đó. Cái tập sách này nó đúc kết lại tất cả những kinh nghiệm của người Mỹ, cái sự kiện mà sau khi mà họ ra đi. Đó là một cái câu chuyện mà chúng tôi nhớ thì kể ra đây cho đại chúng nghe. Một bác sĩ trẻ người Mỹ, ông tên là Michael, ông sinh trưởng ở tiểu bang Texas. Năm đó là năm 1944, trong cái thế chiến thứ hai đó. Cái đó ông chuẩn bị xách hành lý đi qua bên tiểu bang Virginia để thi một cái khóa để mà gia nhập và quân y của quân đội Hoa Kỳ để chuẩn bị cho thế chiến thứ hai. Thì các bác sĩ lúc đó cái tinh thần rất là mạnh, và ông bác sĩ nào cũng vậy. Nhưng mà khi mà ông ta đang chuẩn bị hành lý á, ông ta bị ngất xỉu, thì gia đình mới đi cấp cứu, thì ông ta vừa đi vô bệnh viện thì ông ta đã chết. Ông ta bị bệnh tim. Gia đình thì thấy chết, nhưng mà về phía ông á, thì ông không thấy như vậy. Ông thấy mình vẫn lập thác hành lý và xách vali đi ra phi trường, đi bay qua bên Virginia và đăng ký tên để mà vô thi. Sau xách vali xuống đập cách thì ông thấy có một cái cô y tá đi ngược về phía ông ta, đi đâm sành vào trong người ông. Ông nói be careful, ông la lên như vậy mà cô này cũng không thấy, cô đâm vô trong người ông luôn. Thì ông nói sao kỳ, mình đi cứ tướng mình to như vậy mà sao người ta không thấy mình. Thì ông qua bên kia ông hỏi mấy người mà đang ở chỗ cái receptionist á, người ta cũng không trả lời. Ông ngạc nhiên thì ông mới trở về nhà. Ông thấy là thân nhân, bạn bè, thân hữu đang đứng bên thi hài của ông đó, đang chuẩn bị làm giấy khai tử thôi. Thì ông thấy có một cái người, nó gọi là người ánh sáng ha, đưa ông đi qua một cái cõi giới kia. Ông thấy là bay qua giống như đi bằng thần thông vậy, rất là nhanh đi qua những cái cõi giới mà ông thấy rất là vui. Trong tâm ông dâng lên những cái trạng thái rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc, rất là hỷ lạc. Thấy ông ta thấy thích lắm, bay qua những cái thành phố là giống như bên Mỹ là không có cái gì khác ở cõi người. Ông mới tới một cái cõi giới đó, hai người mới xuống đi vào trong một cái đại sảnh đường lớn lắm. Ông thấy rằng người đang đứng ở trong, người nào thấy dễ thương, rất là lịch sự, rất là văn hóa, rất là tri thức, đang đứng nói chuyện ở kia nào, không biết có uống xong ban hay không, không thấy nói, chỉ thấy đứng nói chuyện thôi. Tới phiên ổng mới vô thì cái người ăn sáng mới dẫn vô, gặp cái người giống như là receptionist vậy, mới hỏi tên thì người receptionist đó mới nói rằng là tên của anh nó chưa có ở chỗ này, rồi anh về dưới đi, anh chưa có cái địa chỉ ở đây, thì mời ngài về. Ông này, ông nói không, ông nói tôi muốn ở đây, tôi không muốn về. Tại vì cái lúc bây giờ cái trạng thái tâm ông rất là thích cái nơi đó, ông quyến luyến cái chỗ đó, ông không có muốn trở về cái cõi giới mà khổ đau ông nữa. Cái người receptionist nói thôi, nói dạ không có tên của ngài đây, xin mời ngài ra đây để người khác vô. Thì lúc bây giờ ông thấy miệng đắng và khô, tức là nói trở lại cái thi hài của ông, tự nhiên ông thấy cái miệng đắng ghét à. Ông mới nói là cho tôi miếng nước. Thì lúc bây giờ mấy cái người mà chuẩn bị đưa vô nhà xác mới hết hồn. Nói tự nhiên sao ông này ông chết cả tiếng đồng hồ rồi, sao giờ giật mình dậy đồi xin nước uống. Tất nhiên sau đó kêu bác sĩ tới là chích cho ông một mũi thuốc, cho uống nước, truyền nước biển rồi vô thì rồi xong ra lại. Từ đó đến mãi về sau thì ông ta đã cống hiến cuộc đời mình cho nền đại học của Hoa Kỳ. Và tất nhiên là ông đã kể lại cái chuyện đó cho chúng ta. Cái đó chúng tôi hay ví dụ là vấn đề chết não và chết lâm sàng đó. Một cái người chết đó là nó trải qua hai cái giai đoạn. Thứ nhất là chết lâm sàng, thứ hai là chết não. Một cái người chết lâm sàng là tim ngừng đập, cái nhịp thân nó hạ xuống, lạnh cứng, tim ngừng đập. Trên con mắt bình thường chúng ta cho người đó là chết, chết lâm sàng, không còn là một cái người bình thường nữa. Nhưng mà đứng trên mặt tâm linh đó thì người đó vẫn chưa chết. Tức là cái não trạng của họ vẫn còn có cái tiềm thức, cái tâm thức ở nơi đó. Cho nên trong kinh mới dạy rằng là chúng ta phải dành một cái thời gian nhất định sau khi người đó tắt thở là từ 3 tới 8 tiếng đồng hồ. Thì để chúng ta giúp cho cái thần thức của cái người kia đó ra đi nhẹ nhàng. Ra đi nhẹ nhàng, không có được xúc chạm tới cái thi hài của người chết sau khi mà người đó tắt thở. Cho nên người ta tránh những cái việc tắm rửa hay thay quần áo cho cái thi hài chết. Ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới cái sự ra đi và sự tái sinh của cái người chết. Cho nên việc đó chúng ta phải cẩn thận. Ở bên Tây Tạng thì cái điều đó người ta rất là khắc khe, sau khi mà người chết là phải để yên ở trong phòng 8 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó người ta đem cái thi hài người ta đem vứt lên ở trên rừng. Từ giờ đầu tiên cho tới 8 tiếng hồ sau họ rất là trân trọng. Bởi vì 8 tiếng đồng hồ sau là cái thi hài nó giống như là rác rến thôi, giống như là gỗ đá thôi, không có giá trị. Nhưng mà trong vòng 8 tiếng đồng hồ về trước rất là quan trọng để giúp cho cái thần thức người đó đi tái sinh. Rất là quan trọng. Còn Việt Nam chúng ta thì quan trọng về vấn đề tổ chức tang lễ này kia. Thì cái điều đó cũng tốt thôi, tùy theo cái tập tục, tùy theo cái văn hóa, tập quán của mỗi quốc gia. Nhưng mà người Phật tử thì chúng ta phải hiểu rõ những cái đó để mà giúp cho cái người đó để mà đi tái sinh nhẹ nhàng. Đây nó có cái phong trào về nghiên cứu về vấn đề sự chết. Từ khi mà tất cả những cái giáo phái của Phật giáo Tây Tạng xuất hiện ở phương Tây thì cái nền y học, tâm lý học, sinh vật học, nghiên cứu về vấn đề thân thể cũng như là về vấn đề tâm linh. Họ đưa ra những vấn nạn về con người, về tâm linh, về vấn đề sống chết. Ở phương Tây xưa nay là đã có cái việc mà đi hiến cái xác thân của mình đó, body donation đó, thì đã có rồi. Gần đây thì người ta nghiên cứu về vấn đề tâm linh thì người ta mới đặt ra những cái vấn nạn là sau khi cái người đó đã chết lâm sàng rồi. Xin quý vị nào vào trong Quảng Đức ghi cái địa chỉ cái body donation ở xuống cho đại chúng cùng thấy. Ở Úc bây giờ đang có cái phong trào là kêu gọi người ta hiến xác đó, sau khi mà người ta chết rồi á, dâng tặng cái thân này cho nền y học hiện đại để mà giúp cho những người khác. Hàng năm như vậy có trăm ngàn người đang nằm trong bệnh viện để mà chờ những cái bộ phận khác con người để mà người ta cấy vào, giúp cho người ta duy trì được cái sự sống. À, cho nên khi mà mình chết lâm sàng rồi á, nếu mà mình đã hiến xác rồi á, thì người ta đó sẽ tới, người ta sẽ tiếp cấp cái thân của mình đi. Mình không có cần phải làm tang lễ gì trơn, không có cần phải thỉnh thầy để liệm hay này kia cho nó, không cần. Chỉ người ta tới là tiếp cấp cái thân xác mình đi, là người ta ta cắt, ta mổ, ta sẽ ta lấy những cái bộ phận cần thiết. Thì theo ở Úc, người ta sẽ giữ cái thân của mình tới 3 năm. Sau khi ta lấy hết, là ta tận dụng hết những cái gì cần thiết rồi, thì người ta sẽ đem thiêu cái thân nó đi. Không có đông lạnh đâu, người ta sẽ đem đi đốt, lấy cái tro, người ta bỏ cái trong hũ, người ta đem về chùa cho mình, nếu mà mình muốn, còn không thì vứt xuống biển. Có một cái câu hỏi đó là lấy những cái bộ phận trong thân thể của mình có ảnh hưởng gì tới thần thức hay là không? Các vị Đạt Lai Lạt Ma có trả lời rằng nếu trường hợp mình có những cái bồ tát hành, những cái phát nguyện lớn, những cái tâm tu tập vững, không ảnh hưởng tới cái chuyện đó. Nhưng mà nếu cái nội lực của mình yếu, khi mà mình chết lâm sàng mình thọc dao cho người ta cắt là sẽ ảnh hưởng. Khi mà mình vừa chết người ta đưa dao cho ta cắt một trái thận chẳng hạn, là liều đó rất là nguy hiểm. Là các lạc ma, trong đó có Đức Lạc Ma thì có nhắc nhở là chúng ta cẩn thận trước khi quyết định hiến xác. Nếu trường hợp mà chúng ta nỗ lực chúng ta thâm hậu thì không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà nếu mà nỗ lực chúng ta chưa thâm hậu thì chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì lúc bây giờ đó, khi mà mình chết lâm sàng mà người ta đụng vô thân người của mình đó, là rất là đau đớn. Giống như hàng trăm, hàng ngàn cái mũi kim mà nó đâm vào người mình trong cùng một lúc vậy đó. Cái cảm giác đó là những cái người mà sau khi chết người ta trở về, người ta diễn tả cho mình. Cho nên nếu mà mình thương á, mình yêu những cái người mà hấp hối là tuyệt đối không bao giờ mà đụng vào cái xác thân của họ. Nếu có thương thì đứng bên ngoài khóc thì mình đừng có xúc chạm vào người, tại nó rất là đau đớn. Tại vì khi mình hiểu như vậy, tại sao mình không thương, mình đừng có đụng xúc chạm vào người đó, phải không? Cho nên là vấn đề hiến xác là cái điều rất là tốt. Bên Việt Nam chúng tôi biết là 10 năm trở lại đây là có nhiều hòa thượng đã ký tên là hiến xác cho bệnh viện ở Sài Gòn. Đấy là rất là hay. Và có nhiều Phật tử đã làm những điều đó. Rồi khi mình học Phật, mình hiểu rồi, xác thân này giả tạm. Khi mà cái xác thân nó tan rã là cái sự sống chúng ta vẫn còn biên viện. Thân này nó chết nhưng mà cái tâm chúng ta vẫn còn, vẫn duy trì. Thế nên là mình lợi dụng cái thân này để giúp cho những người khác khi mà người ta cần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con hành kính tri ân Thầy đã cho chúng con một buổi giảng pháp. Con thấy ở trong này có sư huynh không tánh, không thấy vừa rồi có đánh cái một cái câu hỏi, nhưng mà gấu bị rơi mà hình thực bị mất cái câu hỏi. Bây giờ trước mắt thì con thấy chi kinh Thầy 65 có hỏi là sau khi chết trở về diễn tả cho mình là sao hả Thầy? Và chết làm sao trở về nữa mà diễn tả cho mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin kính thỉnh Thầy giảng dạy cho cái đạo hữu này.
Dạ Mô Phật, cảm ơn anh Kim Sơn, cảm ơn chị Linh Hoài đã đưa câu hỏi lên. Sau khi chết mà làm sao mà trở về trần gian này để mà kể lại cái chuyện đó ly kỳ gây cấn đấy mà chúng ta hiểu, thì nghe nó khó tin phải không? Nhưng mà có nhiều chuyện vẫn có thật. Như nãy chúng tôi đã có kể cái chuyện là Return from Tomorrow đó. Ông này đã chết rồi, đã chết lâm sàng, đã ra đi một tiếng đồng hồ, và anh ta đã trở về. Quý vị, anh Kim Sơn làm ơn làm phước ngày mai ra ngoài tiệm sách ở Cali đó, thỉnh dịch một quyển Return from Tomorrow để đọc cho đại chúng cùng nghe. Hay là Hoa Vũ cũng được, tôi tiệm sách nào chắc chắn là có. Trong lúc này chúng tôi tìm không có. Theo kinh nghiệm thì chúng ta thấy rằng các cái vị Lạc Na Địa Tạng họ có cái khả năng để thẩm sự sống chết. Cho nên tất cả những cái mà những cái điều mà các ngài nhắc nhở chúng ta là từ những cái kinh nghiệm thực chứng của họ, cho nên họ nhắc nhở cho chúng ta. Còn cái chuyện mà nghe hay là không nghe, tin hay không tin là quyền của mọi người thôi. Hay gì đó Phật.
Dạ vâng, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Không biết là sư cô trước khi lên cho gấu cũng thêm câu chuyện như vậy. Có một số người mà họ chết đi sống lại. Nếu mà quý đạo hữu không tin thì có một cái nick tức là bánh tiêu bạch thầy, tức là giờ là giác ngọc các bạch thầy đang sinh hoạt, không phải là chùa thầy mà chùa bên Sydney á, có một cái khê là chết mà ba lần sống được, bị chết ba lần mà vẫn sống lại, thì có kể những cái khê, ví dụ như là cái trường hợp đầu đang nằm trong bệnh viện á, bác sĩ mổ cái ca mổ 2 tiếng đồng hồ, cái người mà bị mổ là cái thân xác bị mổ, cái người mà cái linh hồn là cái thần thức á, vẫn nhìn thấy được là bác sĩ mổ mình. Và đó là cái khê mà người ta sống lại để mà kể cho những cái người mà còn trở về lại để mà nghe, kể lại cho người nghe. Chứ còn mà thí dụ một cái người mà họ chết đi hẳn luôn thì người đó họ đi luôn rồi, họ đâu có về lại để mà kể được. Đó là cái mà con cũng được từng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời chị Nga Nhi Cua có ý kiến ạ.
Con cúi đầu kính đảnh lễ chư tôn đức cho tất cả các anh chị. Và bạch thầy cho phép con được chia sẻ một chút trong vấn đề mà ra đi như thế này. Có một vấn đề là chúng ta đang nói nhiều về cái người đã qua đời, nhưng có một việc con không biết là các anh chị đây có để ý hay không, là cách đây không lâu, vài tuần trước, con có một cô bạn thân rất thân, học từ hồi trung học, thì vì một cái bệnh thanh linh qua đời. Con rất là trẻ, 1 tuổi với con, thì khi mất, gia đình khóc và rất là thương tiếc, vì chị rất là dễ thương. Nhưng tới trước cái hôm mà đi làm lễ động quan, thì tối hôm đó có một đứa cháu 13 tuổi, chỉ có một mình nó, tự nhiên nó lên, nó nói với gia đình là, nó kêu mẹ, nó nói là, mẹ ơi, con thấy cô Út về đang ngồi ở nhà bếp, nhìn con cười, cô Út đi lục cơm ở nhà bếp. Thì sau khi nghe thằng bé nó nói như vậy, thì cả nhà đang giống như là trong một cái sự thương tiếc và luyến tiếc thương á, thì cả nhà sợ, rất là sợ. Cho tới hôm sau làm lễ động quan á, thì họ lại bắt đầu tin dị đoan, và tất cả những người nào họ cho rằng là kỳ tuổi hay cái gì đó thì đều tránh hết. Và một điều đau lòng là chính là mẹ của bạn của con á, không có ra tới cái chỗ mà cái huyệt để mà làm chôn. Thì tất cả những người bạn làm chung, ngay cả Dr. Head Department cũng có đi đưa, thì họ rất lấy làm bất mãn, và chính con cũng rất lấy làm hoang mang. Là gia đình Phật tử, chúng ta gia đình có người thân mất, thì trong cái trạng thái rất là đau lòng thương tiếc, nhưng tự nhiên vì một đứa bé trong gia đình nói là thấy cô Út về, thì cả nhà hoàn toàn thay đổi cái trạng thái, là từ đau thương, thương tiếc thì trở nên sợ, rồi bao nhiêu là chuyện là kỷ tuổi thế này thế nọ. Và chính bản thân con đi dự đám tang hôm đó, thì con cũng cảm thấy rất là đau lòng, vì cách đó 2 hôm, khi cái ngày đầu tiên ra làm service, thì thấy mọi người có một cái trạng thái rất là đau buồn. Nhưng cái hôm mà làm lễ động quan, thì gần như những người trong gia đình con thấy, con nhận xét được có một cái nhìn đó, họ hoang mang, họ sợ. Và cái đó con thấy nó rất là quan trọng đối với những người chung quanh và chúng ta. Con không biết đó là vấn đề tâm lý hay như thế nào, mà cả gia đình đều tin vào lời nói của chú bé 13 tuổi. Thì con kính mong thầy giảng thêm cho Phật tử từ con hiểu được và có cái niềm tin, nếu gia đình có người thân quá cố, và nếu có những cái sự việc mà người ta tin rằng là thấy hay là không thấy những vị đó trở về, thì đây là một cái điều con rất là hoang mang. Và cái gia đình của người bạn con đã có làm một cái lễ cầu siêu, và hình như là họ đưa thẳng vong về chùa và không có để bất cứ một cái hình hay là bất cứ một cái đồ vật gì trong nhà quan để mang về nhà. vì điều đó, tại vì cô ấy là bạn thân, rất là thân của con. Thành ra khi chứng kiến như vậy con cảm thấy rất là đau lòng. Mô Phật.
À, dạ Phật. À, thầy nghe cũng đau lòng quá. Thường những cảnh chết mà sợ người chết mà về bắt đem đi là xảy ra rất là thường. Rất là thường ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta, nhất là ở Việt Nam. Cái chuyện mà người chết mà trở về để mà báo tin hay là cho nằm mộng hay là tin hay không tin, cái điều đó là vẫn là có thật. Và tất nhiên là trong gia đình á, không có cái gì mà phải sợ hãi hết á. Tại sao vừa tức thì đó là khóc lóc, là kể lể, là yêu thương mà chỉ nghe một cái chuyện như vậy là sợ hãi. Sợ hãi đó là cái gì? Đó là biểu thị cho cái sự tham lam thôi, ích kỷ thôi. Cái gì biết đó là cái việc mà ta gọi là trùng tan, là chết trùng á, là xảy ra rất là nhiều. Cái mùng mới đây chúng tôi nhận một email của một anh ở bên Việt Nam, đó là bà nội mới mất có 4 ngày sau là ông bác mất. Tức là chỉ trong vòng 4 ngày mà trong gia đình có 2 người mất. Thì đi coi ông thầy Pháp nào đó thì ông nói rằng là ở gia đình là bị trùng tan, cho nên là chết liên tục. Nếu mà không trừ á, trong gia đình sẽ có thêm vài người đi nữa. Là anh nói là bây giờ trong gia đình rất là sợ, tại sợ thêm một người nó ra đi á, sẽ có thêm người nó chết, sợ lắm. À, đạo Phật giải quyết vấn đề này như thế nào? Đạo Phật có tin chết trùng hay là không? Đạo Phật giải quyết như thế nào thì chúng tôi có trả lời với đạo hữu đó rằng là cái vấn đề chết trùng không, kinh điển không có nói tới. Mình đọc những cái kinh dược sư hay là kinh Địa Tạng, cái Lưu Hoàng Sao, nó thể ít nhiều có đề cập tới những cái loại hình là chết. Thì mình học Phật mà biết rồi, tất cả những cái hiện tướng, những cái hành hạ mà xảy ra trong cuộc đời của chúng ta là do nghiệp thôi, tất cả đều do nghiệp báo. Thì tại sao trong gia đình đùng một lúc là chết 2 người? Cái đó cũng là do nghiệp thôi. Nghiệp gì? Là chết cùng một lúc là chết 2 người là biểu hiện cho cái gì? Biểu hiện cho cái sự ly tán gia đình, phải không? Những cái người thương yêu thì lại xa lìa, mà những cái người ghét là gặp gỡ nhau. Oán tăng hội, những cái người mà ghét cay ghét đắng mà lúc nào cũng gặp ở chung một nhà, lúc nào cũng đứng trước mặt mình. Còn những người thương yêu thì bây giờ lại ra đi. Cái đó là biểu hiện cho cái sự ly tán gia đình, chia rẽ. Cái nhìn hiện tại là mình nhìn, mình biết được cái quá khứ. Tức là do cái quá khứ gia đình này đã từng chia rẽ, đã từng làm những cái chuyện mà làm ác, à, ly tán gia đình người khác, chia rẽ những cái người thân thích người ta, cho nên bây giờ mới chịu cái quả báo đó. Cái đó là theo cái kinh thiện ác nhân quả. Cái gì đọc sẽ thấy liền. Cái gì vào trong trang ở Đức, cái trang kinh điển nó sẽ thấy kinh thiện ác nhân quả của Hòa Thượng Thích Hiền Tâm. Bản kinh rất là hay, rất là cô đọng. Cái gì vào đọc để mà chúng ta hiểu được. Trong đó chưa có một cái bản kinh nào mà chi tiết là kể những cái nguyên nhân và những cái kết quả mà chúng ta đã thọ báo trong cái cõi đời này. Cái đó là một cái kim chỉ nam để mà chỉ chúng ta sống cho cẩn thận ở trong cõi đời này. À, mình bị những cái tai họa gì, gặp những cái điều may mắn gì, có những cái niềm vui nào, những thất bại nào, là trong cái bản kinh nó đều nói hết, kể rất rõ. Thì chúng ta sẽ đem ra đưa lên trên bàn để mà chúng ta mổ xẻ, để chúng ta đối chiếu, để chúng ta áp dụng vào trong cuộc đời của chúng ta. Cái việc trước mắt mà giúp cho những cái gia đình như vậy thì chỉ có sám hối thôi, mà tụng kinh còn siêu, làm mọi việc làm có thể trong cái khả năng của mình, để mà mình chuyển cái hoàn cảnh ưu buồn đó trở nên an lạc, chứ mình không nên trốn chạy. Nói chung là gia đình mà chị Khang Như Cua mới đưa lên đó, thì mình thấy cũng quá tội nghiệp, sống trong một cái cảnh sợ hãi, buồn khổ, họ đâu có hiểu được. À, chết là một cái gì đó quá hải hùng. Mới chết một người, bây giờ chết thêm người nữa thì ai không sợ. Cho nên là thì rồi nghe tin ở bên Việt Nam đó, cách 2 tuần, 3 tuần nghe tin bên Việt Nam rất là bi thương. Có một cái chú con trai đưa quan tài của mẹ đi về an táng ở dưới Long An đó. Trên đường đi, cái đường mà từ Bến Xe mà miền Tây đi xuống ở An đó, và đoạn đường đó rất là tai nạn rất là nhiều. Thì bữa đó là xui, là cái chiếc xe tang nó lật luôn, không biết ông tài xế ông chạy kiểu nào mà cái xe quan tài cũng lật luôn, và cái quan tài nó bị hất lên và nó rớt xuống đập vô trong đầu của cái đứa con trai, và ông này, cái đầu ông này bị nát ra và chết tại chỗ. Tức là ngay trong ngày đưa mẹ mình đi mà con đứa con trai đã chết. À, thì cái này cái chết trùng không? Chết trùng hay là người mẹ là dẫn chặt về bắt cái đứa con đi luôn? Thì nói chung là mọi người có một cái lý giải riêng thôi. Còn người Phật tử thì nhìn tất cả những cái sự vật đó qua cái lăng kính nhân quả và nghiệp báo. Như là...
Dạ, A Di Đà Phật. Con thấy có Nick Tuấn Trần 1969 có hỏi, xin thầy giảng tại sao khi chết người ta để nải chuối trên bụng để làm gì? Mô Phật, con kính mời thầy.
Mô Phật, tôi đang sinh sống ở Melbourne, Úc Châu này. Từ ngày mà chúng tôi qua tới đây là chưa bao giờ thấy có một cái đám chết nào mà để cái nải chuối trên bụng hết. Còn ở Việt Nam là 1.000 người chết là có 1.000 nải chuối để mà dâng lên cái bụng của cái người đó. Thì nói chung là cái đó cũng là cái tập tục thôi. Tập tục theo cái truyền thống của người xưa, nhưng cái này nó ảnh hưởng tới cái vấn đề y học. Để nải chuối lên bụng là nải chuối mà nải chuối móc nha. Nải chuối sứ chứ đừng nói chuối mà già hương. Là bởi vì á, cái thi hài của người chết á, là cái tử khí nó rất là nặng. Cho nên Việt Nam để cái nải chuối để nó hút cái tử khí nó vào. Để hút cái tử khí nó vào để cho nó khỏi lây nhiễm ra bên ngoài. Mình nghe cái mùi đó là mình sẽ được bệnh, mình sẽ được nhiễm bệnh. Và mình sẽ chết theo cái người đó. Cho nên là hồi xưa mấy cái ông thầy thuốc á, ông mới nghĩ ra cái chuyện đó, cái nải chuối á, cái gì để ý đi. Để nếu mà cái thi hài nó mà liệm không kịp á, cái nải chuối nó từ cái nải chuối xanh nó biến thành cái nải chuối chín. Cho nên làm ơn là Phước là đừng bao giờ ăn cái nải chuối đó. Là bởi vì cái tử khí nó ở trong đó. Tử khí nó ở trong cái nải chuối đó. Nó hút cái tử khí, khí độc ở trong đó. Và ở Việt Nam mà mình thấy những cái tập tục, mình thấy nó khó hiểu mà rất là tiêu lâm. Ở trong gia đình mà có người chết là họ đi, họ làm dấu hết. Họ làm dấu mấy cái tủ, mấy cái bàn. Đánh dấu chéo hết để báo hiệu là cái chỗ này không phải là cái chỗ của cái ông cô bà nữa, xin mời ông bà đi lên cái cõi giới khác. Tại họ sợ đó, sợ vào ở trong đó, núp ở trong đó, chết ở trong đó rồi ở lại trong gia đình sợ lắm. Rồi để trên miệng của người đó 7 cái hạt gạo, để trong miệng người đó một vài chỉ vàng, nếu mà gia đình giàu đó. Cậy răng ra bỏ vài chỉ vàng vô, còn gia đình nào không có vàng thì bỏ mấy hạt gạo, mấy hạt cơm để biểu trưng cho cái sự lương thực để đem theo sau khi người đó qua đời. Thì đại khái là như vậy, ai gì đó thôi. Xin quý vị ớp quan hệ giúp giùm các câu hỏi, ai gì đó thôi.
Nam-mô-bổn-sư-ca-mô-ni-phật. Dạ con, xin lỗi mới đi ra ngoài một chút. Dạ sư, con đặt một câu hỏi kế tiếp của Asis kẹo của Tâm Lạc. Tại sao Đức Phật Thích Ca không sống hơn 80 tuổi? Phật có thể sống lâu hơn mà. Tại sao Phật không trở lại như Đức Đa Lai La Mã 14? Đây là câu hỏi của một đạo hữu. Tâm Lạc kính thỉnh thầy lên trả lời cho đạo hữu.
Phật cảm ơn anh Hào Nam. Xin nhắc lại là các vị ớt cứ tự nhiên và làm việc, đừng có đợi tôi nhắc. Khi nào trả lời xong thì quý vị lên làm việc thôi, để cho nó tránh cái thời gian chết đó thưa anh. Câu hỏi rất là lý thú. Tại vì Tâm Lạc á, hỏi câu này á, là hiểu về Phật giáo Tây Tạng rất là kỹ và sâu. Có một nhà báo phương Tây hỏi Đức Phật La Lạt Ma rằng là How on are you? Bạch ngài, ngày năm nay được mấy cái xuân xanh rồi? Đức Phật La Lạt Ma mới cắt cớ trả lời, I am 500 years old. Ngài Đạt La Lạt Ma trả lời cắt cớ là tôi năm nay nếu mà tính ra là đã 500 tuổi rồi. Trời ơi! Nhà báo đâu mà ông trợn trắng mắt lên, nói sao ông thầy này ông nói cái kiểu gì. thân tướng thì có thước mấy mà nói là có tới 500 tuổi. Tại vì quý vị biết là lúc đó bên phương Tây nó không biết ông Đạt Lai Lạt Ma này. Đạt Lai Lạt Ma chứ không phải là Đạt Lai La Mã nha anh. Hồ Nam. Đạt Lai Lạt Ma. Thì ông nhà báo này ông không hiểu. Ông hỏi. À, đại khái là tức là Đạt Lai Lạt Ma chỉ nói là ông đã tái sinh trở lại. Năm nay là gần 500 tuổi rồi. Tính từ Đức Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên cho tới bây giờ là đời của ngài là đời thứ 14. Cho nên là tâm lạc mới hỏi là tại sao mà Đức Phật Thích Ca không có tái sinh trở lại. Và thưa cô là Đức Phật Thích Ca hiện bây giờ vẫn ở trong cõi đời này và ở đâu? Và Đức Phật vẫn còn xuất hiện trong cõi đời này. Ngài ở trong thấp giới này cho đâu? Ngài vẫn ở bên chúng ta mà chúng ta không thấy thôi. Và chúng ta cũng có thể hiểu rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma kia cũng là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca vẫn ở trong cõi giới chúng ta. Quý vị nhớ rằng Đức Phật Thích Ca trên hiện tướng là Ngài chỉ sống trong cõi đời này 80 năm. Nhưng mà về mặt tâm linh Ngài vẫn hiện hữu cho tới khi nào mà Đức Phật Di Lặc ra đời. Đức Phật Di Lặc ra đời thì cái thời gian mà hộ trì cho cái thế giới của chúng ta thì Đức Phật Thích Ca mới chấm dứt. Tính cho tới thời điểm này thì chúng ta còn khoảng là vài chục triệu năm nữa thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Thì lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca mới là lìa thai, nó mới là về hương. Bây giờ chưa đâu. Thì quý vị yên tâm. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Bạch thầy cho phép con hỏi thêm một câu. Thì mình đang nói về sự tái sanh của các vị Lạt Ma. Dạ bạch thầy, con không biết là do vấn đề tâm lý hay như thế nào mà hình như chỉ có ở Tây Tạng quý thầy hay đi truy tìm lại những cái sự tái sanh của những vị đó, mà chỉ có một hoặc là hai trường hợp thật là hiếm là những vị đó tái sanh mà không ở Tây Tạng, mà có hai, hình như một vị hay hai vị được sanh ra ở bên Mỹ. Mà thì theo mình và con tụi con được học biết đó, thì khi mà một người được tái sanh thì có thể từ một chủng dân tộc này trở thành một chủng dân tộc khác, nhưng tại sao chỉ vòng vòng ở Tây Tạng mà thôi? Thì như vậy nó thật sự có chính xác hay không, và những cái vấn đề đó nó có bị ảnh hưởng bởi văn hóa hay là một cái gì khác hay không, mà chỉ đi truy tìm những vị Lạt Ma ở Tây Tạng và rất là ít và gần như là rất là hiếm, chỉ có một hay hai trường hợp là những vị đó tái sanh cũng là người Tây Tạng nhưng mà ở Mỹ. Còn ngoài ra thì hình như con ít có được nghe nói vấn đề là quý thầy truy tìm những cái sự tái sanh như vậy, ngoại trừ quý thầy Tây Tạng, giống như là quý thầy Việt Nam của chúng ta, hay là quý thầy Trung Quốc hay là Nhật Bản, thì hình như là con chưa bao giờ được nghe qua là quý thầy có truy tìm lại những cái sự tái sanh như vậy. Thì xin thầy hoan hỷ dạy cho tụi con biết thêm, đó nó có phải là một phần của Phật giáo hay là nó có mang tính chất truyền thống văn hóa Tây Tạng hay không, mô Phật?
Như là Phật, có chú Tuấn Trần này nói nghe quá nhỏ, còn quý vị khác thì nói nghe rõ, còn có vị thì nghe quá nhỏ, xin quý vị hoan hỷ giúp giùm. Nói mà nghe không rõ rồi cũng mang nghiệp nữa. Khi nào mà trục trặc là kẻ thù, xin quý vị hoan hỷ giúp giùm cho chúng con, nhất là anh Hà Nam, anh hoan hỷ giúp giùm. Khi nào thấy có ai báo là không rõ là quý vị phải báo cho chúng tôi biết liền, chỉnh lại. Vì đó, câu hỏi này chúng tôi gặp rất là nhiều. Và chính bản thân của chúng mình cũng nghĩ rằng đó là một cái sự bất công. Một cái sự bất công, một cái sự ích kỷ, một cái sự bảo thủ. Tức là mình có thể nói tất cả những mà mình muốn nói. Ví dụ như bây giờ mình nói nè, mà nói Đức Phật Thích Ca đó, cũng tái sanh về Ấn Độ, rồi Đức Phật Di Lặc á cũng là xuất hiện Ấn Độ chứ không phải là xuất hiện ở bên châu Phi hay là bên châu Mỹ. Cái điều đó chúng ta sẽ bàn thảo thêm về vấn đề các Đức Phật. Bây giờ mình nói chỉ Đức Đạt Lai Lạt Ma và các vị Lạt Ma thôi. là cũng là vòng vòng, như là như cua nói lại vòng vòng ở trong cộng đồng người Tây Tạng thôi. Thì cái điều này rất là bất công. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái niềm lạc quan là gần đây có Lama Osen. Lama Osen, quý vị nghe rõ không? Lama Osen là hiện bây giờ năm nay là mười mấy tuổi rồi, 17, 18 tuổi rồi. Ngài là người Tây Ban Nha, sanh tại Real Madrid ở Tây Ban Nha, cái thành phố mà vừa bị khủng bố đó, quý vị nhớ không? Ngài sanh ra tại cái thành phố đó và hiện bây giờ đó là đang tu học tại miền Nam nước Ấn Độ, tại tu viện Sera miền Nam nước Ấn Độ. Quý vị nào đi hành hương đất Phật thì ghé thăm Ngài ở tu viện Sera. Ngài là một cái bằng chứng sống về thuyết tái sinh, tức là ra khỏi cái cộng đồng người Tây Tạng. Ngài là một cái người da trắng, mắt xanh, mũi cao, chẳng phải giống như người Tây Tạng, con của hai Phật tử người Tây Ban Nha. Thì Ngài là hậu thân, là tái sinh của Lạt Ma Yeshi. Lạt Ma Yeshi là một vị Lạt Ma nổi tiếng, Ngài cùng một tuổi với lại Đức Đạt Lai Lạt Ma, sinh năm 1935, tại miền Đông nước Ấn Độ. Sinh năm 1935 là tuổi Ất Hợi đó. Thì Ngài qua bên Hoa Kỳ đó, năm 1975 là thành lập cái hội Phật giáo Đại Thừa, bảo vệ hội truyền thống Phật giáo Đại Thừa, gọi tắt là FBMT, tức là Foundation. Thì FBMT là nó viết tắt của cái chữ là Foundation, Foundation Mahayana Tradition, tức là hội bảo vệ truyền thống Phật giáo Đại Thừa ở bên Mỹ. Và cho tới thời điểm này thì cái hội này đã bành trướng ra rất là mạnh và có hàng trăm chi nhánh trên khắp thế giới. Ngay cả những cái nước ở Trung Đông như là Do Thái, như là Iran vẫn có những cái chi nhánh của cái trung tâm này. Phải nói rằng trung tâm Phật giáo FBMT là một cái niềm tự hào cho Phật giáo thế giới hiện nay. Và Lạt Ma Yeshe đã chết ở cái tuổi 49 và để lại phía sau mình một cái tổ chức khổng lồ và đổ rất là nhiều người Mỹ đi xuất gia. Nói về vấn đề hoàn pháp chi tiết thì Đức Lạt Ma Yeshe là đã qua mặt Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn. Tại vì Lạt Ma Yeshe có rất là nhiều đệ tử giỏi về người Mỹ, người Pháp, người châu Âu. Đúng một cái thì năm 84 Ngài bị bệnh tim, tim Ngài lớn và Ngài đã chết tại bệnh viện Los Angeles ở giữa những cái máy móc hiện đại nhất của nước Mỹ mà không cứu được Ngài. 100 bác sĩ người Mỹ đứng bên giường bệnh Ngài và chỉ chờ chết thôi. Và họ đã dùng máy móc để mà kéo lại cái sự sống của Ngài, nhưng mà họ đã chịu thua. Chỉ nhắc lại là cái tổ chức của Ngài là FBMT, FBMT, Foundation Reservation Mahayana Tradition. Ngài đã chết và sau đó một năm thần thức của Ngài đã tái sinh ở bên Tây Ban Nha. Tại sao mà lại tìm tái sinh chỉ trong cộng đồng vậy? Thì điều đó chúng ta dễ hiểu thôi, là bởi vì cái cách mà tìm người tái sinh á, là sau khi cái vị Lạt Ma đã chết á, là trong cái tổ chức của họ, họ sẽ bầu ra một cái ủy ban đi tìm vị thầy tái sinh. Ủy ban nó gồm 20 người, cử người viết thư, làm bản tin và gửi đi tất cả những cái chi nhánh của Phật giáo Tây Tạng trên khắp thế giới. Từ năm 1975 thì Phật giáo đã có mặt ở phương Tây, cho nên những cái bản tin đó được gửi tới những cái trung tâm Phật giáo Tây Tạng ở Tây Ban Nha, ở Pháp, ở Mỹ, ở Anh, tất cả những cái nước ở bên đó, ở Úc, gửi hết. Thì thông báo cái gì? Từ ngày Lạt Ma Yeshe chết cho tới bây giờ có đứa bé nào ra đời hay là không? Đại khái là như vậy. Nếu có, xin quý vị làm ơn gửi một tấm hình và một cái tiểu sử chi tiết về truyền thống gia đình về cho ủy ban. Thì chúng tôi chỉ nói vắn tắt thôi, thì sau thời gian ra thông báo thì có 20 tấm hình và tiểu sử được gửi về ban tổ chức, và ban tổ chức đã trình lên Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau một đêm cầu nguyện thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã loại ra 16 em, chỉ còn 4 em thôi, trong đó cả là Lạt Ma Osen. Bữa đó thì Đức Đạt Lai Lạt Ma mới cho cái ủy ban biết là phải triệu tập 4 vị này về Bồ Đề Đạo Tràng, tức là ở Ấn Độ. Thì lúc đó Đức Đạt Lai Lạt Ma có dự một cái hội nghị nào ở đó, thì Ngài mới mời tất cả các vị này, tất nhiên là ủy ban mua vé đây cho tất cả các vị này về, thì trong đó là Lạt Na Osen, tức là gia đình ở bên Tây Ban Nha là phải cấp tốc đi qua Ấn Độ liền, và ba em kia là người Tây Tạng. Thì về nơi đó là có một cái cuộc trắc nghiệm, có một cuộc trắc nghiệm rất là phức tạp và rất là khó khăn, nếu mà không đủ nội lực là sẽ rớt đại liền. Lạt Na Osen đã vượt qua những cái khó khăn đó để mà tái xác nhận là hậu thân của Lạt Na Yossi. Thì trong cái cuộc tra khảo đó, Lạt Na Osen đã nhặt ra sâu chuỗi của mình, cái ly nước, chìa khóa phòng riêng của ngài, sâu chuỗi ngài thường dùng bỏ lẫn lộn vào trong 10 sâu chuỗi khác, cái ly nước ngài thường dùng để lẫn lộn những 10 cái ly khác cùng cái mô đồ của nó, rồi lật cái bản kinh Tây Tạng ra và đánh trống cấm bán là rất là khó. Một cái người bình thường tu vài năm mà nếu không học là vẫn không đánh được cái bài trống, nhưng mà Lạt Na Osen lúc bây giờ đánh rất là tuyệt vời. Rồi cái bản kinh Tây Tạng đó, quý vị biết cho tới bây giờ ở Tây Tạng vẫn chưa bao giờ học được cái kỹ thuật đóng sách, cho nên kinh ở Tây Tạng vẫn là những cái tờ giấy viết kinh để lên nhau thôi. Nếu mà quý vị tụng kinh mà có một cái cơn gió thổi vô là sẽ lộn hết, cho nên là quý vị tụng kinh là phải chánh niệm nữa, phải giữ cái bản kinh lại. Thì Lạt Na Osen đã lật từng bản kinh và để lại rất là thứ tự, không có lộn một trang nào, rất là nhà nghề. Qua những cái đó đã đánh giá Lạt Na Osen là hậu thân của Lạt Na Yossi. Và tất nhiên ngoài những cái đó, Lạt Na Osen đã có những cái cử chỉ, những cái giọng nói, những cái tiếng cười, cái body language là y như là Lạt Na Yossi, không có sai một chút nào. Cho nên thì ủy ban đã khẳng định qua cái sự mà thừa nhận của Đức Lạt Na thì ngài là người Tây Ban Nha và là hậu thân của Lạt Na Yossi. Thì cái đó là một cái bằng chứng mà chúng ta biết thôi. Ngoài ra có một cái câu chuyện tái sinh rất là ly kỳ, là hậu thân của sư cô Gina. Sư cô Gina, không biết là đại chúng trong rung có ai biết sư cô Gina chưa? Bây giờ có nghe tên không? Sư cô này cũng rất là nổi tiếng. Cô Gina này là người Liên Xô, là tộc họ hoàng gia nước Nga đó. Khi mà cách mạng tháng 10 Nga vùng lên thì hoàng gia Nga sụp đổ, thì cả một cái gia đình này đã di cư sang Mỹ. Hoàng gia Nga mà bình thường Gina đã trở thành công chúa rồi. Nhưng mà thế thời nó đổi thay, cho nên là nàng chấp nhận đi lưu vong. Và tất nhiên là đã thừa kế một cái gia tài kết xù, ăn chơi trác táng. Gina đã gặp Lạt Na Yossi vào năm 1973. Ở Ấn Độ. Lúc bây giờ họ Gina nó có đi chung với một cái tháo đoàn hippie á, nhân Mỹ nó có hippie ở Texas á, họ đi khắp thế giới, họ chơi, họ đi bằng xe mô tô, thì đi vòng quanh ở Ấn Độ, thì đụng một cái thì gặp Lạt Na Yossi ở thung lũng Kathmandu ở Nepal. Gina mới thấy cái ông nam này sao ông ăn nói không có được bình thường. Lần đầu tiên mà cô Gina gặp và Lạt Na Yossi là Lạt Na Yossi phán quyết một câu là cô sắp chết rồi, phải lo tu đi. Tại vì Lạt Na Yossi nhìn cái thân tướng của này là tàn tạ rồi, ai nói không được, nhưng mà chưa có ai dám nói như là Gina cái điều đó. Cho nên Lạt Na Yossi nói một điều đó là cô này có giật mình liền. Cô này có giật mình. Sau đó mỗi ngày là cái tuổi happy nó đi chơi, nó đi lái xe đi chơi, còn Gina là tới cái tu viện Koban Monastery ở Kathmandu á. Cái gì nào đi Nepal thì ghé thăm tu viện này rất là nổi tiếng, có khoảng vài ngàn Lạt Na đang sống ở tu viện này và do tài sản của Gina để lại, chuyện rất là ly kỳ. Thì buổi sáng là trở về đó để mà nghe Đức Lạt Na Yossi để thuyết pháp. Lạt Na Yossi vừa kể quý vị là tiền thân của Lạt Na Osen đó, quý vị nhớ không? Quý vị đừng lẫn lộn. Thì Lạt Na Yossi lúc bây giờ chỉ mới học tiếng Anh, thực tập tiếng Anh thôi, nói Pháp không có được, cho nên là nói tiếng được tiếng mất, nhưng mà Gina là rất là thích nghe. Nói chung là nó có duyên đâu từ đời nào, gặp nhau là thấy thích liền. Và Lạt Na Yossi đã nói những cái điều mà cần nói. Và trong một thời gian ngắn, tức là 2-3 tuần sau gì đó, thì Gina đã phát tâm xuất gia. Một cái điều mà không ai ngờ, một cái cô nàng của hoàng gia Nga mà bây giờ ăn chơi trác táng, mà cuối cùng chịu cạo đầu, ăn chơi, đi tu. Mai Giác Phi đã nói rằng là cô phải tu gấp rút, bởi vì cái thời gian ở trên trần gian này không có còn nữa, cho nên phải tu liền, phải nhập thất liền. Thì Gina đã phát nguyện là nhập thất trong một cái động đá ở Kathmandu là 3 năm, 3 tháng và 3 ngày. Thỉnh thoảng đó, Đức là Mai Giác Phi có vào trong đó để mà chú nguyện và hướng dẫn cho Gina để tu. Trong thời gian đó, là Mai Giác Phi đã hướng dẫn cho Gina chép bài chú 100 âm, là 100 syllable mantra, tức là chú 100 âm là cái bài chú đó khuyên Gina phải tu, phải tụng niệm là 10 vạn biến. Gina đã thực hành tu và chép những cái bản kinh Tây Tạng. Sau khi mà Gina nhập thất xong thì cô bây giờ đã tự trọn và thần thức đã tái sinh qua bên Pháp trong một cái gia đình Phật tử, cũng là Phật tử người Pháp nữa. Quý vị nhớ là Phật giáo Pháp bây giờ rất là mạnh, Phật Pháp Tây Tạng ở Pháp rất là mạnh, mạnh hơn ở bên Mỹ. Họ có những cái tu viện rất là lớn ở Paris. Thì Gina đã tái sinh trong một cái gia đình người Pháp, và sau đó một năm thì Ủy ban đã tìm ra Gina ở trong một cái thân hình nam tử. Tất cả đều rất là mừng. Nhưng mà cha mẹ của chú bé đó là Gina lúc bây giờ tái sinh vô trong đó là con một. Hai vợ chồng chỉ có một đứa con trai rất là dễ thương. Khuôn mặt thì có nét như là Gina hồi xưa. Mà hỏi ý kiến là có nên đưa Gina trở về Ấn Độ hay không. Thì cha mẹ không có chịu. Cha mẹ nói là cứ để chúng tôi nuôi Gina cho tới khi nào trưởng thành, thì nếu mà Gina còn nhớ lại cái kiếp quá khứ, còn nhớ lại cái đường tu hành của mình, thì gia đình sẽ trao lại cho tu viện. Còn bây giờ chưa tới tuổi trưởng thành thì vẫn nằm trong cái vòng tay chăm sóc của họ. Thì đại khái là những cái chuyện vậy, xin đại chúng tìm hiểu thêm trong cái tập sách là The Boy Lama, gọi là Hài Đồng Lạc Ma. Cái chuyện mà kể cái chuyện mà Lạc Ma Giác Phi á, Lạc Ma Sen á, trong cái chuyện này kể rất là rõ về cái chuyện xuất hiện của sư cô Gina, rất là ly kỳ. Đại chúng tìm đọc thêm trong cái tập sách đó. Trở lại cái câu hỏi đó là tại sao mà chúng ta chỉ tìm người tái sinh trong cộng đồng của mình. Điều đó rất là hiểu là bởi vì mình thấy gửi thư thông báo người ta mới gửi cho mình, nếu trường hợp mình gửi vào cộng đồng khác người ta đâu có chịu. Cho nên hồi xưa chỉ tìm trong vòng Tây Tạng thôi. Còn ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta không có truyền thống đi tìm người tái sinh. Chúng ta không có truyền thống đó. Cho nên trường hợp mà bây giờ chúng ta bắt đầu mở ra cái truyền thống đi tìm người tái sinh thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được. Nếu trường hợp mà các hòa thượng, các chư tôn đức Việt Nam chúng ta, các ngài chịu khó trở lại trần gian này để mà tiếp tục cứu khổ độ sinh thì chúng ta sẽ tìm ra các ngài thôi. Chuyện nó rất là đơn giản. Hy vọng rằng thế hệ mới Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ có những cái truyền thống mới. Chúng ta sẽ đi tìm những người thương, không? Đi tìm người thầy hay người thương của mình cũng được. Coi họ hiện bây giờ họ đang ở nơi nào, ở trên trần gian này. Em mời ấp lên làm việc đi, anh Di Phật.
Anh Di Đạt Phật, con có thấy là có hai câu hỏi đánh giá public bạch thầy. Không biết là thầy đã giảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ hơn rồi, con không biết là thầy có mệt không. Nếu mệt thì chúng con có thể email hoặc là tuần sau thầy trở lại cũng được. Không biết là hôm nay chúng con thấy là thầy có vẻ là vui vẻ lắm, nhưng mà cũng phải quý cái sức khỏe của thầy. Dạ vâng, con xin thầy, thì thầy được nghỉ, thực ra chúng con cũng xin cung thỉnh thầy giữ lại những câu hỏi đó cho tuần sau. Cũng vào giờ này, lúc 9 giờ Cali, tức là 4 giờ, giờ của Sydney, Melbourne, Châu, quý đạo hữu sẽ trở lại để học cái đề tài là chết và tái sanh do thầy Nguyễn Tàng hướng dẫn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cua và Hoa Vơ Ô Hà Anh Kinh Sơn mà hãy gửi tất cả các cái câu hỏi về email dùm, hay chị Quỳnh Liên cũng được. Thì như vậy quan hệ giúp dùm trong tuần sau chúng ta sẽ gặp lại. Quan hệ là ở đây chùa buổi cuối tuần rất là busy, cho nên chỉ vào sinh hoạt với đại chúng 1 giờ đồng hồ thôi, 1 giờ không hơn không kém. Bây giờ đang ngồi rất là nhiều công việc. Con Di Đà Phật rất mong đại chúng nó từ bi hỷ xả cho đệ tử. A Di Đà Phật, chúng con cùng thỉnh chư tôn đức nữ tự chắp tay hồi hướng và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Phật con xin xa vui, con đã quay về đại thế. Lạy Phật con xin xa vui, con đã
Nếu quý đồng hương Phật tử xa gần muốn có những CD băng cassette đọc kinh truyện, xin quý vị liên lạc về ban ấn tống của Tu viện Quảng Đức như sau. Tại Mỹ, xin liên lạc với đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại 405-745-3437, hoặc đạo hữu Chánh Thông và Thanh Tâm, điện thoại 337-993-9699. Tại Canada, xin liên lạc với đạo hữu Diệu Nga và đạo hữu Diệu Liên, điện thoại 604-277-4014. Tại châu Âu, xin liên lạc với đạo hữu Huệ Liên, điện thoại 0044-777-611-4588. Tại Úc, xin liên lạc với quý đạo hữu Thanh Phi, Viên Trí, Hải Hạnh và xác định, điện thoại 0393573544. Xin quý vị cùng nhau tiếp tay với chúng tôi trong quá trình lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này, để mang ánh sáng giác ngộ, từ bi và trí tuệ của Đức Phật lan tỏa đến khắp mọi người, mọi nhà. Kính chúc quý vị vô lượng an khang và sở cầu như nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính chào tỷ kheo Thích Nguyên Tạng.